Đầu năm Đinh Dậu, thay cho Hội Thánh kính chúc mừng quý vị, ông bà, anh chị em kinh nghiệm những ơn lành của Chúa ban cho mình trong từng ngày của cuộc đời. Chúng ta cầu chúc cho những người khác, nhưng mà Chúa mới là đấng ban cho phước trên mỗi cuộc đời của mình. Nên xin Chúa tiếp tục là nguồn phước cho mỗi cuộc đời của ông bà, anh chị em. Và hôm nay cầu xin Chúa ban một điều mới và khiến quý vị hiểu được cái ý nghĩa của điều mới trong đời sống của mình. Sáng nay chúng ta suy gẫm hai câu chuyện đổi tên của Gia-cốp, mà Chúa đã đổi tên cho Gia-cốp thành Israel, và Chúa đặt tên cho Simon con Giô-na là Simon Phi-rơ, để học lại ý nghĩa của tên mới và tương lai mới. Qua phân đoạn Kinh Thánh chúng ta mới đọc từ Sáng Thế Ký đoạn thứ 32 và qua đoạn 33, chúng ta suy gẫm hai ý: như thế nào là tên mới, tương lai mới, và làm sao mình nhận tương lai mới kèm với tên mới mà Chúa ban. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho ông bà anh chị em của chúng con được ơn lành của Chúa. Chúng con được thì giờ đến đây để thờ phượng Ngài. Nguyện xin Chúa bảo phụ chúng con trong giờ suy gẫm lời của Ngài. Xin Thần Linh của Chúa ở với mỗi chúng con là người nói, người nghe, để chúng con nhận được sự dẫn dắt của Chúa, hiểu được điều Chúa muốn dạy chúng con, và thêm cho chúng con năng lực để chúng con thực hành. Hầu cho chúng con hiểu được, không phải nghe là chỉ là phước được nghe, mà phước hơn khi chúng con thực hành lời của Chúa. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Chúng con dâng giờ suy gẫm này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất chúng ta suy gẫm, như thế nào là tên mới và tương lai mới. Câu thứ 28 mà câu gốc của chúng ta suy gẫm: người lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Thiên sứ hay chính Chúa trong Cựu Ước đổi tên của Gia-cốp thành Israel. Israel là tên mới của Gia-cốp, có nghĩa Kinh Thánh dạy là vật lộn hay là tranh chiến cùng Đức Chúa Trời và người ta, và Gia-cốp luôn luôn thắng. Tên Israel là tên Chúa đặt cho Gia-cốp. Gia-cốp là tên Isaac đặt cho ông khi ông mới sinh. Kinh Thánh ghi trước nó mấy đoạn nói là Gia-cốp là con sinh đôi của Isaac, anh của ông là người sinh ra trước là tên là Esau. Nhưng mà khi sinh ra, Kinh Thánh ghi là ông đã nắm chân ông anh của mình, giống như là cũng muốn, không muốn đi sau, không muốn là người ở phía sau, cho nên mới đặt tên là Gia-cốp, là người nắm gót chân của anh mình. Và cuộc đời của ông thể hiện y hệt như vậy, không bao giờ chịu thua ai hết. Ông anh là trưởng nam, nhưng mà ông cũng có kế hoạch để giật cái quyền trưởng nam của anh của mình, vì phong tục của người Hebrew, người trưởng nam được hưởng được nhiều phần và được hưởng cái sự chúc phước của tổ phụ đến. Cho nên Gia-cốp không muốn là người ở sau, muốn nắm được hưởng cái quyền trưởng nam. Và trong cái tiến trình chúc phước cho con cháu thì Gia-cốp cũng theo chương trình của mẹ, muốn gạt ông cha của mình, và đã gạt ông cha của mình để lấy cái lời chúc phước của dòng dõi. Cuộc đời của ông luôn luôn là giành giật mà muốn đi trước. Rồi khi qua nhà của ông cậu của mình trốn vì người anh giận muốn giết, thì ở đó ông cũng làm đủ mọi cách để lấy gần hết gia tài của ông cậu của mình và đi luôn. Tới cái điểm của đoạn 32 này, Gia-cốp quả thật là một người luôn luôn tranh chiến và giành giật. Và cho tới điểm ở tại Bethuel này là ông là người thắng về đối với con người. Và tại đây thiên sứ ông đã làm đủ mọi cách để trở về để gặp Esau, và ông rất là lo lắng, không biết anh của mình có tha thứ của mình hay không. Và tối hôm đó ông vật lộn với chính ông, và thiên sứ hiện ra và vật lộn với anh. Chữ ngươi đang thắng, thật sự là Chúa cũng chúc phước cho ông, vì ông không chịu thả Chúa ra, vì ông biết nếu không có Chúa thì ông sẽ chết. Và ông đeo dính với Chúa ở trong một cái hình ảnh, những nhà giải kinh nói là ông vật lộn với chính ông chứ không phải vật lộn với chính Chúa. Và ông cuối cùng ông nói là Chúa phải chúc phước thì con mới thả thôi. Thả là thả cái ý riêng của mình, thả phải Chúa phải chúc phước cho con, còn nếu không thì cuộc đời của con không có, rất là nguy hiểm trong những bước sắp tới. Và rồi Chúa qua cái chương trình của Ngài, Ngài đã chấp nhận chúc phước cho Gia-cốp. Trong một hoàn cảnh khác, trong một ý nghĩa khác, Chúa đã đổi tên cho ông. Và từ đó chúng ta thấy những hành động kế tiếp của ông được Chúa biến đổi. Sách Giô-suê ghi lại Hô-sê là con trai Nun, nhưng mà được Chúa đổi tên là Giô-sua, có nghĩa là người giải cứu. Và tên đó trở thành một cái tên giống như tên rất là nổi tiếng ở người Do Thái. Và Giô-suê đã trở thành tướng lãnh cho dân Israel. Simon con Jonah trở thành Simon Peter khi Andre giới thiệu Simon Peter đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn thấy con người của Simon Peter và nói là ngươi không phải chỉ là con Jonah nữa, ngươi là Simon Peter, là đá. Và từ đó cuộc đời của ông lên xuống trong hành trình theo Chúa. Nhưng mà tương lai của Simon Peter đã trở thành thay đổi. Dù Peter có 3 lần chối Chúa, nhưng mà Chúa cũng vẫn tiếp tục thực hiện hướng đi, định mệnh và tương lai của Peter trên cuộc đời của ông, cho đến khi ông trở thành người đầu phục Chúa và trở thành một người hướng dẫn hội thánh của Chúa, và viết một bức thơ Peter nhất, Peter nhì, một con người nóng nảy, một con người chưa nói mà đã trả lời, chưa hỏi hết câu là đã trả lời, rất là nóng tính. Nhưng mà viết một bức thơ của Peter gửi cho các hội thánh là phải chịu khổ vì danh Chúa, và kêu gọi hội thánh của Chúa, con dân Chúa phải noi dấu chân của Ngài. Tại sao Chúa phải đổi tên một vài người trong Kinh Thánh? Đó là một câu hỏi người ta ghi ra và hỏi ở trong mấy cái web của Christian. Và một vài vị mục sư trong đó giải thích là họ không biết. Nhưng mà trong những cuộc đời của những người đổi tên, họ thấy một cái tương lai thay đổi ở trong sự đổi tên của Chúa cho những người này. Chương trình thiên thượng của đời sống, và người đó đã đầu phục Chúa và đi về hướng của Chúa ban cho họ. Chúa cũng ban cho những cái người Chúa đổi tên một cái sứ vụ, một cái hướng đi, một công việc để họ sử dụng cuộc đời của họ cho Chúa. Chúa Giêsu tin rằng Ngài có quyền điều chỉnh tên của người, và vì vậy Ngài kêu gọi và Ngài định đưa ra một cái tương lai cho những người mà Chúa đổi tên. Ngày nay một số ông bà anh chị em tin Chúa, được Chúa gọi. Quý vị có thấy từ ngày mình tin Chúa tới giờ thì có gì thay đổi không? Trước khi tin Chúa, sống theo ước muốn của mình, làm cái gì cũng cho mình. Nhưng từ ngày nhận Chúa, Chúa ban cho mình một tên mới. Kinh Thánh ghi đó là người thuộc về Chúa, Christian. Christian là người thuộc về Chúa. Ngoài cái tên của ông bà, anh chị, ba má đặt đó, bây giờ trước mặt Chúa, các ông bà, các anh chị là những người thuộc về Chúa chung, Christian. Đó là cái tên mới của mình. Người thuộc về Đấng Christ. Và Chúa có một sứ vụ cho mỗi người mang chữ Christian. Trước kia làm cái gì cũng cho mình ấy. Cái gì cũng thuộc về mình, và sẽ tranh chiến cho tới cùng để mình cho được thôi. Ngày nay thì từ ngày biết Chúa, Chúa để trong lòng các ông bà các anh chị một cái khuynh hướng mới, một cái tương lai mới. Và các ông bà các anh chị đã bắt đầu suy nghĩ, dành thì giờ, và có người sẵn sàng dâng cuộc đời cho Chúa để Chúa sử dụng. Vì chúng ta bắt đầu kinh nghiệm, thấy được là Chúa ban cho mình mọi điều mình có, chứ không phải là giống như trước khi mình tin Chúa là tay của mình làm hết á, mọi điều của mình là có hết á. Chuyện gì đâu phải cho người khác, chuyện gì đâu phải cảm ơn Chúa. Tôi làm mà ngay cả Chúa tôi cũng lựa nữa, tôi cũng lựa Ngài, hay là tôi khước từ Ngài nữa. Nhưng tới một lúc chúng ta sẽ đối đầu với một cái chỗ mà chúng ta biết là không có Chúa mình không có làm được gì. Chỉ cần mất đi hơi thở trong vài chục giây là cuộc đời chúng ta có thể bị thay đổi rồi. Do vậy có những khi, có những lúc theo Chúa chúng ta cũng rất muốn độc lập, muốn nhảy ra khỏi cái sự kiểm soát của Chúa và ý của Ngài. Nhưng mà Chúa cũng rất là kiên nhẫn, Ngài kêu chúng ta lại và Ngài giúp cho chúng ta đi lại cho đúng cái hướng tương lai mà Chúa đã định trên cuộc đời của mình. Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 17, quý vị thuộc lòng phải không? Ai ở trong thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái điều kiện quan trọng để trở nên một người mới, một tạo vật mới, tiếng Anh nó gọi là new creation, là ở trong Đấng Christ. Cái tình trạng mọi điều cũ sẽ trôi đi và mọi sự trong cuộc đời của mình sẽ nên mới, là tiếp tục renew, là tươi mới trong đời sống, là mình ở trong Chúa. Ở trong là một cái giới từ nó rất là đặc biệt. Khi quý vị nói quý vị ở trong nhà là nói về cái space, nhưng mà quý vị nói ở trong Chúa là nói đến cái mối tương giao, the relationship. Khi chúng ta có mối tương giao với Chúa là chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có mối tương giao với Ngài, thì lúc đó mọi sự cũ mới qua đi và mọi sự trong cuộc đời của mình mới tươi mới mỗi ngày. Cho nên Phao-lô từ trong kinh nghiệm của ông, nhiều điều thách thức, chống Chúa, rượt đuổi, bắt bớ các con dân của Chúa, nhưng mà khi ông bắt đầu có mối liên hệ với Chúa, ông thay đổi và những sự cũ cuộc đời của ông nó mất, tiêu mất đi. Và từ ngày ông biết Chúa, cuộc đời ông bắt đầu cứ tiếp tục thay đổi mới và trở thành một dụng cụ rất là tốt đẹp ở trong quyền năng của Ngài. Cho nên câu hỏi của chúng ta là chúng ta đã theo Chúa, chúng ta có tên mới, nhưng mà chúng ta có ở trong Chúa không? Mối tương hệ của chúng ta với Chúa thấm thiết như thế nào? Chúng ta có nói chuyện với Chúa không? Chúng ta có tương giao với Chúa không? Đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ luôn, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Hoặc là nếu lơ là thì maybe năm mới cần phải xem lại mối tương giao của mình với Chúa ở trong như thế nào. Chúa đã khiến Gia-cốp trở nên tổ phụ của 12 chi phái. Hai anh em đã được hòa thuận, không còn sợ anh của mình. Nếu chúng ta đọc trước từ câu 1 tới câu thứ 23, và bây giờ thì qua đoạn 33 chúng ta thấy ông sắp xếp là mọi người đi trước để ông ở bên này một mình vật lộn với Chúa, để cho mấy người nào có bị đánh thì chết trước đi, còn mình ông không phải ở kế mà ở bên kia sông nữa, để có gì ông chạy. Nhưng mà qua đoạn 33 chúng ta thấy tất cả những người đi trước, nhưng mà câu phía sau đó ông đi trước tất cả những cái người mà ông dự định làm cái gọi là people shield, là cái đỡ cho ông, để ông để cho ông khỏi chết. Qua cái đoạn 13 là ông đi trước, ông đi trước mà ông còn lạy nữa, ông hạ mình, ông quỳ trước anh của mình để thần phục anh của mình giống như. Và cuối cùng thì anh em kết luận là khóc vì tha thứ nhau, vì đã được Chúa làm việc trên hai cuộc đời, một tương lai mới đến cho cuộc đời của Gia-cốp, vì ông đã ở trong Chúa và Chúa đã đổi tên của ông thành Israel, và ông bắt đầu sống giống như là tổ phụ của 12 chi phái. Phi-rơ Simon đã trở thành người hướng dẫn hội thánh. Hôm nay chúng ta dù có tên gì cha mẹ đặt, nhưng khi tiếp nhận Chúa thì mình có một tên mới. Đó là tên gì đó cộng Christian, là người thuộc về Chúa. Giáo sư Adam Alter nhận xét tên của mình uốn nắn và thành hình cái sinh hoạt, cái định mệnh, cái hướng đi của mình. Và ông dùng chữ tiếng Anh gọi là nominee determination, nghĩa cái danh xưng, cái tên nó có cái định mệnh ở trong đó. Ông là người không tin Chúa, nhưng mà ông quan sát một số người. Ông đưa ra ví dụ là hiện nay chủ tịch tối cao Pháp viện nước Anh và Cộng hòa Wales ở tại nước Anh gọi là chánh án Igor Church. Họ chết à. Ông lên làm chủ tịch tối cao Pháp viện của nước Anh. Và bạn của ông cũng là một người viên chức trong tối cao Pháp viện là Justice, họ là Laws. Trong lĩnh vực tennis, ông thấy tên của nữ cầu thủ rất giỏi đánh quần vợt tennis tên là Anna Smartnova. Trong cái họ có cái chữ giống như action mà đánh tennis. Người được giải vô địch 7 lần trượt nước tên là Lainey Beachley. Có cái beach có nghĩa là biển á. Được giải thưởng, được vô địch 7 lần trượt nước. Người chạy đua vô địch 100 và 200 mét nhanh nhất của Olympic kỳ là tên gì? Bo là tia chớp, là tia sáng, là xẹt thật là nhanh. Ông kết luận là hình như cái tên của mình có cái uốn nắn, cái định mệnh, cái nghề nghiệp của mình. Ở trong một cái nghĩa đó, người ngoài đời họ cũng nhận xét. Tôi không biết các anh chị Mai tên Tài, tên Đức, tên chúng ta cầu nguyện để cho tên của mình cộng với chữ Christian, thì cái định mệnh của Chúa vui thỏa trong đời sống của mình. Thì Chúa gọi chúng ta là ông Phục Christian, ông Tài thuộc về Chúa, chị Tina Christian thì viết, thì xin điền tên mình vào với cái hướng đi và định mệnh Chúa dành cho người thuộc về Chúa. Tên mới, tương lai mới. Tôi cầu nguyện để ai chưa có tên Christian, chưa có nhận cái người mình ở trong cái vị trí thuộc về Chúa đi kèm, thì xin Chúa cho mình làm một quyết định để tên mình là cha mẹ đặt cộng lại với tên Chúa ban thuộc về Chúa, để nhận ơn sức của Chúa, để nhận hướng đi của Chúa trong năm mới này, để cho chúng ta có thể có một tương lai mới, tương lai của một đấng luôn luôn sẵn sàng là nguồn phước cho đời sống của mình. Chúc mừng năm mới đến mỗi quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta tên mới và nhớ cái tên mới của mình để có một tương lai tốt lành trong những ngày sắp tới. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, nguyện xin tình thương của Chúa và chương trình tốt lành của Ngài đã có trên từng cuộc đời của mỗi chúng con, cho chúng con tiếp nhận được ơn lành của Chúa trong năm nay và mỗi ngày trong cuộc đời của năm Đinh Dậu này, để mỗi ông bà anh chị em của chúng con sẽ có niềm hy vọng trong Chúa, có một niềm vui trong Ngài và được kinh nghiệm được ơn lành của Chúa khi chúng con ở trong Ngài và có liên hệ chặt chẽ với Ngài. Con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.